Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, cái đề tài ý nghĩa đảng sanh và vãng sanh, hai cái từ mà đảng sanh là gì? Thì theo thông thường thì hàng Phật tử của chúng ta là một Phật tử, thì chúng ta dư biết rằng là Đức Phật Thích Ca của chúng ta là đảng sinh ở tại nơi nào. Đó. Thành ra đản sinh từ nơi xứ Ấn Độ, trong cái hoàng tộc Thích Ca. Theo cái lịch sử thì chúng ta không cần phải nói nhiều, nếu chúng ta nói nhiều thì chúng ta sẽ rất mất thời gian, tại vì ở đây là nhà sư muốn nhấn mạnh về ý nghĩa của sự đản sinh, ý nghĩa của sự ra đời của Đức Phật, chứ không phải nói về cái lịch sử của Ngài. Thì toàn thể hàng Phật tử chúng ta sắp sửa để chào đón cái lễ Phật đản, tức là đón mừng ngày lễ Phật đản sắp đến, thì chúng ta cũng phải biết đi cái ý nghĩa cái sự ra đời của Đức Phật, sự ra đời của Thái tử Tất Đạt Đa. Vậy chữ đản sinh là gì? Thì theo thông thường á, cái những cái từ sinh sinh á, thì để dành cho các bậc á, là các bậc Phật thánh á, thì đản sinh nè, giáng sinh, rồi hạ sinh, đó, tức là để dành cho những bậc Phật, những cái bậc xuất trần thượng sĩ, những bậc Phật thánh xuất hiện để làm lợi ích cho muôn loài. Khác đi với cái sanh của chúng ta, chúng ta là cái gì sanh nè? Hả? Phật thì là đản sinh nè, rồi giáng sinh nè, rồi hạ sinh nè, đó, đương lai nam mô đương lai hạ sinh gì, Di Lặc Tôn Phật đó. Thành ra nếu mà nói về cái sự sinh đó, giáng sinh, đản sinh, hạ sinh đó, để dành cho các bậc Phật thánh với một cái ý nghĩa trọng đại, đó là gì? Đó là ra đời làm lợi cho muôn loài, cho trời và người. Khác đi với chúng ta là gì sanh? Hả? Mình gì sanh nè? Mình là thọ sanh nha. Thọ sanh. Chứ không phải giáng sinh. Mình cũng chưa phải là gì? Là đản sinh. Mà mình cũng chưa phải là hạ sinh. Đó. Nếu hạ sinh thì ngang ngửa với Phật Di Lặc sau này. Đúng không? Mà cố gắng cũng phải đản sinh sau này để từ từ đi tới. Thành ra trước mắt các quý Phật tử biết là mình khác với chư Phật chư Thánh, các ngài cũng sanh như mình vậy, mà các ngài dùng cái từ tất cả là muôn loài đều đưa ngài một cái từ là bát học, cái từ vĩ đại nhất đó là đản sanh, hoặc là giáng sinh, hoặc là hạ sinh, là trên đi xuống. Còn mình thọ sanh là thọ sanh sao ạ? Là do nghiệp á ha, do nghiệp nó lôi đầu mình vô đây nè. Chứ không phải mà đương không mà tự nhiên giáng phàm hay giáng trần hay là đản xuống, đản sinh xuống. Có nghĩa là không phải tự nhiên xuất hiện ra cuộc đời này. Mà tất cả mình đều do nghiệp lực nó lôi mình trở về đây để chịu khổ. Thành ra mình khác với chư Phật, chư Thánh là chỗ đó đó. Mình khác chỗ, mình cũng sanh với các ngài cũng sanh với mình. Nhưng mà các ngài tự tại để mà sanh. Muốn sanh chỗ nào sanh các ngài. Cũng như là Đức Phật Thích Ca, ngài là gì? Theo lịch sử truyền thừa thì ngài từ cung trời đấu sức, nó ngài nhìn thấy rõ được cái duyên lành phải tái hiện xuất hiện của cõi ta bà để mà độ sanh. Chứ đâu phải đừng không các ngài muốn đi muốn sanh là sanh đâu, phải quán xét cái nhân duyên của mình độ đâu được á thì các ngài mới xuất hiện nơi đó để đòi làm lợi ích cho trời và người, nói chung là cho muôn loài. Còn mình đâu có được như vậy đâu. Mình muốn cũng không được. Mà tất cả là hàng phàm phu của chúng ta đều do nghiệp lực nó lôi cuốn. Mà chúng ta sanh vào nơi nào thì tùy theo nghiệp mà nó lôi chúng ta. Vì vậy mà chúng ta khổ. Vì vậy mà các ngài là an lạc. Như vậy nhiều khi chúng ta muốn sanh nhà giàu, vậy có ai muốn sanh nhà nghèo nào đâu. Phải không? Mà cũng vô nhà nghèo như thường. Mà có nhiều người á là muốn sanh vào cái nhà dễ tu, mà nhưng mà vô cái cảnh gì đâu không, trời ơi, phải biết trước sanh chỗ nhà nào cho dễ tu. Nhiều khi đi Phật chứ nhà cằn nhằn cử nhử hoài. Có nhiều Phật tử đi ngày hôm nay chứ sinh ở nhà trời chày da chốc dãy hết trơn. Phải không? Sinh chồng sinh con, hoặc sinh vợ sinh con. Sinh năn nỉ lắm mới cho. Đừng nói chi niệm Phật này. Ngày hôm nay sư là có duyên dẫn Phật tử lên đây để mà cho biết chùa Hoằng Pháp. Có nhiều Phật tử tâm sự á với sư rằng á, mô Phật bạch sư ráng cho con đi, con xin ông bạn con xin tao nói muốn gãy lưỡi luôn. Tao phải dễ đi đâu đó. Tức là mấy cô mấy bà rất là thích tu, rất là thích đi chùa, mà nhưng mà đôi khi muốn cái người mà người bạn đời của mình mà không biết đạo rồi ha, muốn đi không phải là dễ đó. Không phải là dễ. Thành ra cái sự thọ sanh của mình á ha, nó khác với cái bậc Phật Thánh. Bậc Phật Thánh là các ngài là đản sinh một cách tự do tự tại vào mọi nơi nào đó mà các ngài thấy thuận duyên để cho các ngài xuất gia tu học để giải thoát, để làm lợi ích cho đời trời và người, là chung muôn loài. Thì cũng như vậy là Thái tử Tất Đạt Đa với một đại nguyện là vì lợi ích cho muôn loài mà ngài đản sinh xuống cõi ta bà ngay nơi là thành Ca Tỳ La Vệ, trung xứ Ấn Độ. Cái sự ra đời của Đức Phật, cái sự đản sinh của Ngài đánh dấu một bước ngoặt của lịch sử vĩ đại, rất là vĩ đại. Có nghĩa là Ngài ra đời không phải như bao nhiêu người phàm khác, mà cũng không phải ra đời như bao nhiêu vị thánh khác. Một bậc Phật xuất hiện ra đời khác với một bậc thánh. Quý Phật tử nên nhớ, thánh thì có cao có thấp, mà đã Phật rồi thì giác ngộ đến cái tột độ của Ngài rồi, chánh đẳng chánh giác rồi, cái sự giác ngộ tột đỉnh rồi đó. Vì vậy cái sự ra đời của Ngài rất là đặc biệt đó. Đặc biệt ở chỗ nào nè? Đặc biệt ở chỗ là Bồ Tát khi ra đời, khi mới vừa hạ sinh là sao? Đầu tiên là sao? Bước đi trên bảy đó hoa sen, phải chưa? Đó là một sự đặc biệt, một sự ý nghĩa đặc biệt của cái sự ra đời của Ngài. Có ai mà đi được bảy bước đâu, mà có đi bảy bước mà có bước lên đâu? Bước lên bảy đó hoa sen để Ngài đi đó. Mà quý Phật tử biết rằng á, là bước lên bảy đó hoa sen đó là tượng trưng cho cái gì? Không phải là các ngài ra đời, không phải là đương nhiên ngẫu nhiên, mà tất cả mọi việc, mọi cử, mọi việc, mọi hành động, mọi cử chỉ của Ngài đều gì? Đều nói lên một cái ý nghĩa xuất trần thượng sĩ, một cái sự mà gọi là chân lý giải thoát ở trong đó. Bảy bước là gì? Mà tại sao không bước tám bước? Thì mình biết là bước trên hoa sen là mình biết rồi đó. Hoa sen là gì? Hoa sen là sự bất nhiễm. Là Ngài đi trên cái sự bất nhiễm này, Ngài không bao giờ nhiễm. Một bậc Phật thánh xuất hiện thì là trước sau gì là Ngài cũng đạt đến cái chánh đẳng chánh giác để mà độ đời. Như vậy á, là bước trên hoa sen là tượng trưng là bất nhiễm. Gần bùn gì? Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Có nghĩa là Ngài bước trên những đó hoa sen để mà đi. Như vậy là Ngài bước trên những cái nhiễm trước của cuộc đời để Ngài đi. Ngài dấn thân cho cuộc đời này, nhưng mà Ngài không bao giờ bị cuộc đời này nó lôi kéo Ngài. Bao giờ với cái đại nguyện độ sanh, độ tha là vì tất cả mọi người cùng giải thoát như Ngài. Thành ra cái sự ra đời của Ngài bước trên những đó hoa sen để minh chứng cho sự bất nhiễm của Ngài ở trong cuộc đời cõi ta bà này. Nhưng mà bước trên bảy đó hoa sen chưa là đủ. Bước trên hoa sen không là chưa đủ, mà nhưng mà nó hàm cái con số 7 ở trong đó. Tại sao không bước 8 bước, không bước 6 bước, 5 bước gì đó, mà bước ngay 7 bước là Ngài ngưng lại, Ngài không đi nữa. Đó, quý Phật tử nên nhớ. Con số 7 đây là cho một cái sự là chuyển hóa, một sự vận hành, một sự là bao trùm cả vũ trụ của nhân sinh quan và vũ trụ quan. Con số 7 ở đây là một con số đặc biệt nhất ở trong giáo lý Phật giáo. Quý Phật tử biết á, là 7 là gì? Là cái gì mình thấy cũng 7 chứ, làm từng thất cũng 7. Cái sự sinh quá trong cuộc đời, trong vũ trụ này, nó là con số 7 mà thôi, nó không vượt qua được. 7 bước đây á, là tượng trưng cho không gian và thời gian. Nó không gian thì có gì? Có 4. Đông, Tây, Nam, Bắc. Đó. Có 4. Mà thời gian thì có gì? Có mấy? Có 3. Thời gian có 3 là quá khứ, hiện tại và vị lai. Đó. 7 bước của Ngài, bước trên 7 đó qua sen là chứng minh cho là Ngài bao trùm cái vũ trụ không gian và thời gian vô tận này. Mà tất cả người thường của chúng ta không thể nào vượt thoát khỏi không gian và thời gian của vũ trụ này. Chúng ta luôn luôn gì? Luôn chống trong cái sự bao trùm và bị trói buộc bởi không gian và thời gian. Không gian á, Đông Tây Nam Bắc là chúng ta bị nó nhốt gòn ở trong là trong cái dùm trời này. Và chúng ta bị nhốt luôn cả thời gian vô tận này. Chúng ta luôn sống về quá khứ, và chúng ta luôn là hướng tới tương lai. Có nghĩa là quý Phật tử thấy rằng ở trong cuộc sống của mình làm như mình bị lệ thuộc cái thời gian rất nhiều. Phải không? Mà lệ thuộc thời gian rất nhiều. Có nghĩa là hàng ngày cái niệm của mình á, cái niệm của mình thường niệm á, là không nghĩ quá khứ thì cũng nghĩ tương lai, phải không? Đó là hai cái căn bệnh trầm kha nhất của tâm lý con người mình, đó, của hàng phàm phu chúng ta. Chúng ta sống về quá khứ, mà quá khứ á, thì có vui và có buồn, có thương và có ghét, có giận và có yêu, phải không? Nếu mà chúng ta hướng về quá khứ á, những cái niềm vui á, thì chúng ta cảm thấy buồn, ta liếng tiếc. Liếng tiếc gì? Những cuộc vui, những kỷ niệm là vui nó đã qua đi, muốn tìm lại tìm không được mà cảm thấy bùi ngùi, tất dạ, phải không? Rất là buồn, thời gian nó qua rồi. Nhưng mà nếu chúng ta mà chúng ta nghĩ tới cái quá khứ mà đau buồn á, là chúng ta cảm thấy oán hận, bực bội vô cùng. Thì dù cho quý Phật tử á, khi mà hướng về quá khứ á, thì chúng ta phải lọt vào hai cái phạm trù, đó là gì? Vui và buồn. Vui thì liếng tiếc, mà buồn thì thấy hận, phải không? Hận khổ. Thật ra đó là cái tâm trạng mà đa phần là quý Phật tử chúng ta, là người phàm phu chúng ta dễ vướng mắc về cái tâm niệm mà chúng ta hướng về quá khứ. Mà hay quá khứ rồi thì quý Phật tử phải không tương lai, xin lỗi, không vui cũng buồn, mà không thương cũng ghét. Mà nhớ thương ai thì sao? Trời ơi, xót lắm, đau lắm chứ, phải không? Nó thương ai rồi nhớ hoài, nó buồn một chịu không nổi, phải không? Nói đây chắc có lẽ là nhiều Phật tử ở đây cũng đã từng trải qua rồi. Chưa bao giờ trong cuộc sống này ai không chưa từng dính mắc đâu, nhớ không? Nói chung là thẳng ra chưa ai là chưa có bao giờ là trải qua những cái cuộc yêu thương vui buồn trong cuộc đời này. Nó mà đã thương thì có vui và có buồn, có hận và có ghét ở trong đó, nên nhớ vậy đó. Thành ra Phật tử mà chúng ta sống về quá khứ đó là chúng ta không thể nào mà chúng ta an lạc được. Mà đã quá khứ rồi á, mà chúng ta phải nghĩ tới tương lai rồi đó. Không nghĩ tới quá khứ thì chúng ta cũng hướng về tương lai. Tương lai đó là gì? Tương lai thì chúng ta cũng dệt cho mình một cái mộng đẹp nào đó, một lý tưởng cao đẹp nào đó, hay là mơ một có một cái cuộc sống nào đó, đẹp đẽ nào đó, về tình, về tiền, về danh, về lợi. Là chúng ta luôn mơ ước về cái sự tương lai trên cái tình, tiền, danh và lợi. Mà quý Phật tử biết mình mơ ước có được thành tựu như ý của mình không? Chắc khó thành tựu đó. Mà trong kinh nó thường được các tổ là chư Phật thường nói là mình thường xây lâu đài trên cát, trên bãi biển đó. Nó đâu có tồn tại được. Nó trong một giấc mộng, nó một sự mơ mộng nào đó về cái hướng về tương lai của mình đều dở mộng hết tất cả. Thì đó là cuộc sống của mình luôn bị trói buộc bởi không gian và thời gian vô tận. Không gian là nó nhốt mình trong cái phạm vi, thời gian là nó trói buộc mình bởi ba quan niệm quá khứ, hiện tại và vị lai. Chưa bao giờ một người phàm phu mình mà vượt thoát được không gian và thời gian. Mà nhưng đối với bậc Phật thánh xuất hiện, một sự đản sinh, một giáng sinh có các ngài, là bước trên, nhất là Đức Phật Thích Ca, Thái tử Tất Đạt Đa, là ngài bước đi trên bãi đối hoa sen. Bãi đối hoa sen là hoa sen tượng trưng cho sự bất nhiễm. Nó mà sự bước đi bảy bước của ngài đó là minh chứng cho sự ra đời của ngài không bị trói buộc bởi thời vang gian và không gian vô tận này. Quý thấy rõ chưa? Đó, cái cuộc sự ra đời của ngài, sự đản sanh của ngài đã nói lên một bài pháp không lời. Một bài pháp, một chân lý bất diệt. Một bậc Phật thánh không bao giờ bị lệ thuộc nơi không gian và thời gian. Và một bậc Phật thánh không bao giờ nhiễm trước cảnh ta bà ngũ trược ác thế này. Đó. Nếu chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta thấy cái sự ra đời của ngài, của Đức Phật, cái sự đản sanh của ngài rất đặc biệt. Đặc biệt khi từ mới sanh ra, chứ không phải đến khi ngài thành đạo, ngài chứng quả, mình thấy rõ mồn một là ngài là chánh đẳng chánh giác, đến khi đó đã thành tựu được cái quả rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta tinh tế một chút xíu thì chúng ta thấy sự ra đời của ông cha, đấng cha lành của chúng ta đó ha, thì phải nói là quá đặc biệt. Nói lên một bài pháp bất nhiễm, vô trú, vô chấp, là không lời. Mà tất cả hàng phàm phu chúng ta không thể nào làm được. Đó. Mà thêm một cái nữa, ngày thường thường là các bậc Phật thánh thì là đối với lịch sử của ngài là ngày chui bên hông vậy. Khi là ngài từ ở trên trời đâu sức dòm xuống biến hiện ra voi trắng sáu ngà, chui hông bên hữu của bà mẹ Maya hoàng hậu chung vô, phải không? Rồi đến khi ra đời ngài cũng là tự động khui hông chung ra, đó, bước đi bảy bước trên bảy đó qua sen, rồi trở lại một đứa bé bình thường. Nhưng mà cái đó chưa cũng nhiều, chưa có đủ nữa, đó, chưa có đủ. Khi bảy bước xong á, trên bảy bước là thái tử như sao? Còn thêm một cái dấu ngoặc đặc biệt nữa là tay, một tay chỉ trời và một tay chỉ xuống đất, và nổi lên một câu bất diệt, một câu chân lý là thường hằng, đó là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Một câu đó là câu, phải nói là một câu đó là sử không thể nào phủ nhận được, không thể phủ nhận được. Thiên thượng là gì? Là trên trời. Thiên hạ là gì? Đất đâu có không đó. Đâu có đất cái đó mà ta thiên hạ, mà chứ ai nói thiên địa đâu, hạ địa đâu mà nó đi chứ, phải không? Nó dịch sai nguyên tắc, nguyên văn bản người ta hết trơn rồi. Thiên thượng là trên trời, thiên là trời mà thượng là trên, là trên trời. Rồi thiên hạ là gì? Có chữ địa nào đó, đất dưới trời chứ làm sao mà dưới đất? Dưới đất là xuống địa ngục dưới nghe, cho hai trước vậy đó. Thành ra cái từ ngữ ta sử dụng rất là hay. Đó. Thiên thượng và thiên hạ là trên trời và dưới gầm trời này thôi, là chỉ có ta là trên hết, duy ngã độc tôn là ta trên cao thượng hết. Nếu mà chúng ta không hiểu được cái ý này á, thì chúng ta cho là bậc Phật thánh của chúng ta dường như là có cái vẻ là hơi tự tôn, ngã mạn trong đó, có phải không? Nó trên trời dưới trời của mình ta dường như là quá tự đại, mà đạo Phật là đạo diệt ngã nữa, đạo Phật là đạo vô ngã nữa, mà đằng này là thái tử nói một câu giống như cái ngã của mình quá lớn, phải không? Mà thường thường nghe trong kinh Phật dạy mình là phải là vô ngã là gì? Vô ngã là niết bàn. Đạo Phật là đạo phá ngã, có nghĩa là chúng ta khi nào chúng ta tu mà chúng ta diệt cái ngã của chúng ta, khi nó xuống thậm tệ đó ha, coi mà chúng ta xem giống như là mình là một cái người không ra gì, là một tấm vẽ rách, hay là một cái tấm nồi vẽ lau chân, hay là một cái đống mùi nhùi trong xã hội này, thì chắc là chúng ta rất là an lạc, ai có đối xử thì sao cũng vậy. Mà như trong kinh là thường thường ngày là ngày Xá Lợi Phất, ngày xem ngày như đất, như nước, như gió, như lửa, như đất. Là ai muốn là muốn gì, muốn trà, muốn đạp, muốn nện, muốn làm gì làm thấy thoải mái, thành ra tâm ngày cũng bất động. Như nước, ai muốn khạc, muốn nhỏ, muốn làm gì thì nước vẫn tỉnh bơ. Như gió, như lửa cũng vậy thôi. Có nghĩa là đối với khi nào mà chúng ta xem nhẹ cái bản ngã của mình thì chúng ta sẽ thấy cuộc sống mình rất là an lạc. Đó là đạo Phật, đạo diệt ngã, đạo vô ngã. Mà đằng này ngài nói là duy ngã độc tôn. Nó hơi kỳ, nó hơi trái ngược với cái lời dạy của ngài sau này. Phải vậy không? Có trái không? Trái mình không trái. Nên nhớ, đạo Phật là nói sao cũng hay chứ. Nói sao không phải hết trơn. Mà nhiều giáo sư hồi xưa, sư học ở ngoài thành phố này nó không dám nói tên, thì các ngài thường thường nghe nói đạo Phật nhiều khi hơi nhiều phải quá. Vì nói tới lùi sắc bất thị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Nói sao không đúng hết trơn. Mà mấy giáo sư đó dạy sao nói là thành ba phải đó. Nào không phải hết trơn. Một phải, hai phải, ba không phải, nói sao không phải hết trơn. Nhưng mà trên lý luận thực tế á, trên cái triết lý thực tế nó đúng. Nhưng mà nếu chúng ta lý luận để mà chơi thì nó sai. Mà nhớ đạo Phật, cái lý đạo Phật là rất là siêu việt. Nếu chúng ta lý luận để mà chơi thì ra nó sai. Mà chúng ta nói để mà sống á là nó đúng. Lý Bát Nhã mà. Sắc tức là không. Sắc rồi nó phải trở về không. Phải không? Mà không này cũng là sẽ là sắc. Đâu có gì là. Phải không? Anh chính là tôi mà tôi cũng chính là anh. Thành ra nói sao không đúng hết trơn. Đạo Phật là phải là cái lý vô cùng. Nếu mà hiểu được lý đạo Phật rồi thì chúng ta sống trong cuộc sống này an lạc và tự do, hạnh phúc thoải mái lắm. Thành ra những vị nào học Phật rồi thì cảm thấy cuộc sống mình an lạc, hạnh phúc ra nha. Đó. Thành ra quý Phật tử cứ ráng mà lo học Phật, ráng mà lo tu thì càng ngày chúng ta sẽ càng tiến đến con đường an lạc và giải thoát, chắc chắn mà thôi. Thành ra cái câu mà ngài nói rằng là duy ngã độc tôn, trên trời và dưới trời chỉ có mình ta là trên hết. Ta ở đây không phải chỉ cho cái ngã bình thường, mà trong cái thí dụ là đạo Phật có là vô thường vô ngã ha, vô thường vô ngã khổ bất tịnh, khổ vô thường vô ngã và bất tịnh. Nhưng mà đạo Phật mà bên đại thừa người ta nói như thế nào? Thường lạc ngã và tịnh. Vậy ngã đây là ngã gì nghe? Là chân ngã. Ngài muốn nói đến cái chân ngã, mà chân ngã đây là không phải Ngài chỉ riêng cho Ngài, mà Ngài chỉ chung cho toàn thể tất cả mọi chúng sinh trong vũ trụ này. Đó, cái ngã chân ngã Ngài muốn chỉ chân ngã. Mà chân ngã đây, thành ra khi mà Ngài á, đó là cái sự minh chứng cho cái sau này mà khi Đức Phật đã thành đạo, Ngài nói một câu sao nữa? Ngài phải nói rằng tất cả chúng sanh giai hữu Phật tính. Có phải gì không? Tất cả chúng sinh đều có tính Phật, chứ không phải riêng gì là Ngài tu mới thành Phật. Không phải là đạo Phật là các Phật tử chúng ta mới có tính Phật, có sự giác ngộ. Mà tất cả là loài người là nói chung ha. Mà tất cả mọi loài trong sáu đường là nói riêng. Đó, cho nên là gom toàn bộ, tất cả đều có Phật tính. Chúng sinh mà, chúng sinh đều có Phật tính hết. Mà đã có Phật tính rồi thì Ngài nói câu là ta là Phật đã thành, và các con là Phật sẽ thành. Ngài khẳng định rằng là Phật đã thành rồi, và chúng ta là Phật sẽ thành. Không biết chừng nào thành thôi, mà biết chừng nào đản sanh đi. Có vị nào dám nói giùm câu còn bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp nữa đản sanh không? Có không? Chắc chưa dám nói quá ha. Hẹn với sư là sư thầy, sư là trả lời giùm, hẹn sư vài kiếp sau. Con vãng sinh rồi trở xuống tức khắc trả lời cho sư nghe. Phải không? Chứ giờ chưa giảng sinh được. Thành ra ở đây cái ngã đây á, là quý Phật tử biết là chân ngã. Mà chân ngã rồi là tất cả là mọi người của chúng ta ai cũng có chân ngã hết. Chân ngã đây là cái tên khác của Phật tính. Đó, cái ngã đó. Ngã mà không ngã. Đó. Thành ra là duy ngã độc tôn ở đây là Ngài không phải chỉ cho Ngài, mà chỉ cho tất cả cái ngã của mọi loài chúng sanh đều là trên hết. Ai cũng có tính Phật như nhau, ai cũng có Phật tính như nhau, và ai cũng có khả năng giác ngộ để mà trở về Phật tính mình như nhau. Đó. Thành ra cái sự ra đời của Ngài đánh dấu một bước ngoặt hết sức là vĩ đại. Vĩ đại đó là bước đi trên bãi đó hoa sen, tay chỉ trời, tay chỉ đất để mà nói lên cái ý pháp vô cùng vô tận này. Để cho gì? Nhắc nhở cho hàng Phật tử, cho hàng chúng sanh chúng ta đó, hàng Phật phương chúng ta đó, là đừng bao giờ tự khi mình, tự xem thường mình, để rồi sao? Rồi tự đánh mất cái sự giác ngộ và tu tiến giải thoát của mình. Ở đây mà ai nói dám thành Phật thành thánh là không ai dám chứ. Thậm chí giảng sanh hỏi dám giảng sanh không, nhiều khi cũng dám chưa chắc, đi niệm Phật nhiều chứ nhiều khi hỏi dặn tu niệm Phật giảng sanh không cũng chưa dám nói nhiều. Thành ra cái phần giảng sanh chút xíu sư sẽ triển khai. Cái phần này triển khai của hàng Phật tánh. Còn phần hàng phàm phu chúng ta chút xíu tính. Thấy không? Hàng chúng sinh chút xíu tính cho để mình giải quyết là cái chuyện của Phật thánh trước đi. Đó. Thành ra quý Phật tử biết á là ngã đây là gọi là chân ngã. Như vậy á, đối với cái sự ra đời của bậc Phật thánh á, là Ngài thường thường là vô nhiễm vô trước. Cái ý nghĩa của sự ra đời của Đức Phật, của Thái tử Tất Đạt Đa đó, Sĩ Đạt Ta, là đối với Ngài là một cái bài pháp không lời và sống động vô cùng, chỉ một chân lý tuyệt đối. Mà đôi khi chúng ta cứ nghĩ về kinh không, mà chúng ta không nghĩ về cái sự ra đời của Ngài, nói luôn bài pháp chân lý tột độ trước rồi, tột cùng trước rồi. Quý Phật tử thấy phải không? Đó, khi trở về nguồn thì chúng ta mới thấy sự hiện diện của Ngài là đã nói luôn bài pháp đặc biệt rồi. Đâu phải đợi Ngài thành Phật, thành Thánh Ngài nói mà mới có những bài pháp như sau này đâu. Thành ra đối với Phật á, nhất cử, nhất động gì các Ngài đều là thể hiện chân lý tuyệt đối giải thoát hết. Chứ không phải đợi Ngài thuyết pháp mới là một cái chân lý, một chân lý giải thoát. Mà tất cả những cử chỉ hành động của Ngài đều là biểu tượng, biểu trưng cho cái sự giải thoát hết. Tiếp theo đó là cái cuộc đời Ngài ra đời, nó mà Ngài ra đời đánh dấu cái ba phần quan trọng nữa. Đó là gì? Đó là sự ra đời của Ngài, sự chứng đạo của Ngài và sự nhập diệt của Ngài. Sự ra đời của Ngài là ngày sanh ở đâu, đản sanh ở đâu? Hả? Dưới cành cây gì? Cành cây vô u. Quý Phật tử nên nhớ. Dưới cành cây vô u, dưới có cây vô u. Mà vô u là gì? Vô u là không có buồn, không có phiền não. Còn mình là sanh ra thấy hoa là thấy là hoa là thấy là phiền não rồi. Phải không? Mình ra đời là thấy là có sự phiền phức rồi, khóc lóc sùm rồi. Nó phiền não là đau thương khóc lóc sùm rồi. Phải không? Thành ra bây giờ mà có khóc đi chăng nữa thì cũng là cái chuyện thường thôi. Mới chào đời, mới bắt đầu là mở hàng là khóc rồi. mới mở hàng là xui xẻo rồi. Có ai mà ra đợi không khóc không? Có không? Không có. Nó qua lia lịa hết trơn rồi. Nó tức là mở hàng đó là xui lắm đó, xui xẻo. Nhớ kỳ sau mở hàng lại, tức là kiếp sau mở hàng lại giùm cái, chứ đừng để mở hàng cái kiểu này đó ha, là chúng chửi chết. Có nhiều người mở hàng hên đắt, người ta kêu mắc ngoắc mua hoài. Có nhiều người mở hàng mà thấy, có nhiều người mà mở hàng chúng thấy là chúng quay mặt chỗ khác, không dám bán rồi. Mở hàng xui xẻo quá, không ai mua hết trơn. Thì chúng ta cũng vậy, mới sanh ra cuộc đời là qua khóc rồi, thì làm sao suốt cuộc đời này chúng ta không khổ? Phải không? Thế nào cũng phải khổ thôi. Nói chừng nào mà ra đời như bậc Phật Thánh, mà đản sinh, mà giáng sinh, mà hạ sinh ha, mà ra một cách tỉnh táo bước đi 7 bước mà thiên thượng thiên hải giải độc tôn rồi là cả như là im ru. Suốt cuộc đời là im ru, an lạc giải thoát vô cùng. Đó. Thành ra ngày ra đời á, ngày sinh hạ sinh gốc cây vô u, là cây vô u là tượng trưng cho gì? Tượng trưng là không phiền não, không buồn phiền. Chúng ta là trời ơi mô Phật á, thì chúng ta ra đời nó phiền phức đủ thứ chuyện hết trơn. Đó. Ngày ra đời gốc cây vô u, đã gốc cây mà còn vô u nữa. Gốc cây là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho sự giải thoát trong đó rồi. Gốc cây là vô trú và vô chấp. Ở dưới gốc cây đâu có nhà cửa gì đâu, phải không? Sanh dưới gốc cây, gốc cây là tượng trưng là không nhà không cửa, là vô trú và vô chấp, vô nhiễm và vô trước. Còn chúng ta trong chăn im niệm ấm, còn khóc nữa, vô phương không? Đó, phải không? Đó. Chúng ta là sanh ra là không sanh trong bệnh viện thì cũng là bệnh viện lớn, bệnh viện nhỏ, không giường thì cũng chợ, phải không? Nó sanh ra là không là chăn im niệm ấm thì cũng mền thường, gối thường cũng phải có thôi. Không ai mà sanh giữa cây gốc cây như ngày hết trơn. Đó. Đó. Thành ra mình là chú là trách đủ thứ chuyện hết trơn. Vị nào mà sanh trong chăn im niệm ấm nhiều chừng nào thì càng chú càng trách nhiều đấy. Vị nào càng sung sướng nhiều chừng nào thì giàu sang nhiều chừng nào thì càng mê đắm nhiều chừng đấy. Đối với ngài vô trú và vô chấp từ nơi sự sanh ra của ngài, một bài pháp không lời được biểu hiện cho sự ra đời của ngài dưới gốc cây, phải không quý Phật tử? Vô trú, vô chấp, vô nhiễm, vô trước, tất cả đều là không, đối với ngài đều không. Còn chúng ta tất cả đều là có. Đó. Cái gì tổng có hết trơn. À, vui cũng có, buồn cũng có, thương cũng có mà ghét cũng có, khổ cũng có mà vui mà buồn cũng có, cái nghiệp chúng ta cũng có hết trơn. Đó. Sinh ra là có mền, có niệm, có tất cả mọi người. Còn ngày sinh ra gốc cây không có gì hết, thành ra ngày hoàn toàn giải thoát vắng lặng tuyệt đối ngay chỗ đó. Mà sự ra đời, sự chứng đạo và sự ra đi nhập diệt của ngài nó được liên đới, được liên kết với nhau thành một sâu chuỗi liên tục. Đó là gì? Đã sanh ra dưới gốc cây, phải không? Rồi ngài thành đạo ở đâu? Cũng cây luôn. Cũng cây nữa, với cội cây Bồ Đề. Có đúng không? Thành ra cái sự ra đời của ngài đã vô nhiễm, vô trú, vô chấp. Rồi bây giờ đến khi ngài chứng đạo cũng thể hiện một sự vô chấp, vô trú, vô nhiễm, vô trước, cũng vô không à. Gốc cây có giống gì đâu. Phải không? Nó mà trong đạo khất sĩ chân lý tổ sư Minh Đăng Quang ngài có nói là thiền tọa gốc cây hàng tuệ sĩ, chôn mình dưới đất bậc chân nhân. Có nghĩa là đối với cái bậc sức trần thượng sĩ thì các ngài thường thường ở gốc cây không, các ngài ngồi gốc cây, còn mình thì không bao giờ ngồi gốc cây được, ngồi phải ghế trầm hương, ghế bây giờ toàn là ghế dữ không, thấy không? Nó do ngồi sa lông bát hay không, sa lông bóp á, sa lông mà gói sa lông mà nó giờ nó điện nó còn phải bóp nữa, nó làm sao mà cho mình là giống điện mà làm cho mình thoải mái đó, có không? Ta sa lông bát là thuốc dán quên nữa nha, rồi sa lông bóp, ha, đấm bóp luôn. Có nghĩa là chúng ta ngồi mà còn có sự mà quá im ấm, mà ngày ngồi với chứng đạo với cội cây bồ đề, cây vô u á là tượng trưng cho giải thoát, không buồn phiền, mà bồ đề là tượng trưng cho gì? Sự giác ngộ. Đó, bồ đề là giác ngộ mà, cây bồ đề, bây giờ chúng ta thấy cây bồ đề thiếu gì? Đó là sự giác ngộ của ngài, là cây bồ đề. Thành ra khi chứng đạo là chứng minh cho cái sự giác ngộ của ngài, cũng vô trú, vô chấp, vô nhiễm, vô trước luôn. Đó. Cái sự chứng đạo, bây giờ đến khi mà ngài tịch diệt cũng vậy, Ngài tịch diệt ở đâu đây? À, Ngài tịch diệt dưới cây sa la trong tòa. Phải không? Để ra đi cũng vô vậy. Vô trú, vô chấp, vô nhiễm, vô trước luôn. Ra đi cũng không có gì luôn. Nó không có gì tất cả. Từ khi sinh ra, từ khi chứng đạo và từ khi nhập niết bàn, tất cả đều là không, con số không. Từ có trở về không. Có nghe đối với Ngài là một hoàng tử, một thái tử, đông cung thái tử, thì Ngài cái gì mà Ngài không có? Nhưng mà rồi sau này phủ nhận tất cả để trở về không. Có để mà không. Mà không để rồi có tất cả, chứ không phải là nói không là không ngơ. Bây giờ hàng Phật tử chúng ta là ai đây? Đệ tử của Phật. Mà cả cái thế giới này á, là hàng Phật tử biết là bao nhiêu không? Là Ngài có cái gì? Ngài có tất cả hết. Ngài bỏ tất cả để Ngài có tất cả. Ngài buông tất cả để Ngài lấy tất cả. Nên nhớ cho đó. Cái đạo lý này là quý Phật tử phải rõ. Chúng ta sống trong cuộc đời, chúng ta biết buông xả là chúng ta đang có tất cả. Chúng ta bỏ tất cả để rồi chúng ta được tất cả. Mà chúng ta càng nắm tất cả thì chúng ta càng mất tất cả. Đó. Nắm là đau khổ rồi, phải không? Dính mắt là đau khổ rồi, bị buộc ràng rồi. Là mất ngay nơi sự an lạc trong lòng mình còn có giống gì nữa. Mà ngay nơi cái căn bản trong tâm mình mà đã mất rồi thì còn gì mà còn được. Chẳng hạn mình mà đang phiền não mà nằm trên cái đống vàng vui nổi không? Vui không? Ừ. Đó. Mà ở trong chăn im niệm ấm trong nhà cao cửa rộng mà tối ngày phiền não vợ chồng gây lộn hoài vui không? Vui không? Nhiều khi nghèo nghèo còn vui lên vào cái phân chia có sinh tật á. Phải không? À, chồng thì có này có kia. Vợ đi đánh bài cờ bạc. Số đuôi này kia ha. Đủ thứ chuyện, nói chung là đủ thứ chuyện. Hãy mà nghèo thì làm ăn, mà giàu thì có chuyện. Hãy mà không chồng cũng vợ. Nó thành ra quý Phật tử biết không tu nó lu bu lắm. Phải không? Không tu lu bu rất là lu bu. Thành ra ai mà biết tu rồi thì dù giàu hay là nghèo thấy an lạc và giải thoát. Nhưng mà không biết tu rồi thì nghèo khổ theo nghèo. Mà giàu á thì có khổ theo giàu. Chứ đừng tưởng đâu là chúng ta mà nói trời ơi mô Phật, nó bạch sư, con nghèo cũng ráng làm. Ráng làm khá tu. Thấy không? Mà làm khá chút có tu được đâu. Tu đâu có được. Lu bu suốt cả ngày. Không có chuyện này cũng chuyện kia. Thành ra khi chúng ta phải biết rằng á là chúng ta phải hiểu được cái chỗ này. Để chúng ta phải bớt dính mắc trong cuộc đời này. Biết buông xả trong cuộc đời này. Cái đạo lý mà giải thoát đó là chúng ta phải buông xả. Buông xả là chúng ta giải thoát đó. Đó. Thành ra sư thường nói với Phật tử hoài đó, là sư nói thường sư có hai pháp để mà chỉ với Phật tử là niệm Phật và buông xả. Niệm Phật đó, để rồi buông xả. Buông xả để rồi niệm Phật. Đó là hai cái quan điểm, đó là hai cái pháp hành trì mà chúng ta sẽ chứng đắc được sự giải thoát. Cố gắng buông xả, biết đi buông xả cho lòng nhẹ nhàng, niệm Phật được nhẹ nhàng. Mà niệm Phật được nhiều thì chúng ta được an lạc để chúng ta buông xả, hai cái hỗ tương cho nhau, hỗ trợ cho nhau, để chúng ta cùng đến cái sự giảng sanh giải thoát. Thành ra ở đây á, là sự ra đời của Ngài đánh dấu một cái bước ngoặt. Thứ hai nữa là từ khi sanh ra, từ khi chứng đạo và từ khi nhập niết bàn đều là một con số không. Ngài buông xả tất cả. Quý tử thấy rõ được chỗ này chưa? Nó nhớ chỗ đó là cái chỗ đó, cái chỗ đặc biệt, cái điểm đặc biệt then chốt nó là cái của sự ra đời của Đức Từ Phụ Bổn Sư của chúng ta. Mà chúng ta nhiều khi mà chúng ta không hiểu, chúng ta chỉ tìm hiểu trong văn tự giáo lý mà không thấy là sự ra đời đặc biệt của Ngài từ khi Ngài mới sanh. Vì những lời đặc biệt đơn giản của Ngài và cái cuộc sống của Ngài đã thể hiện một cái chân lý giải thoát tuyệt đối trong đó mà chúng ta không bao giờ ngờ tới. Nó bao nhiêu thôi là tu đủ rồi đó. Bao nhiêu là giải thoát là thấy chúng ta cảm thấy là giải thoát đủ rồi đó. Chứ không cần, đôi khi không cần phải học hỏi nhiều. Bao nhiêu niệm Phật đủ rồi. Thấy không? Lấy cái gương của Từ Phụ chúng ta mà chúng ta thấy là ngay đó là chúng ta làm được rồi. Tu hành được rồi. Đó là cái ý nghĩa của cái sự đản sinh. Cái sự xuất hiện ra đời của Bậc Phật Thánh. Cái sự giáng phàm của tất cả những cái bậc giải thoát. Để mang lại lợi ích cho loài người và loài trời nói riêng. Và cho tất cả chúng sanh vạn loại là nói chung. Mà trong đó có chúng ta đang hưởng được một gì? Một tiềm lực giáo lý mà Đức Phật chúng ta là ông cha lành chúng ta để lại. Mà ngày hôm nay chúng ta mới ngồi đây chúng ta niệm Phật mới được. Phải không? Đó, thành ra sắp đến ngày Phật đản á, cũng sắp rồi. Nếu để tới cái khóa thứ hai tới là cả như là nó qua tốt. Cái gì mới á, mở hàng hay. Sư tính vậy, sư tính trước. Tính trước. Nói trước luôn, không để ai nói hết trơn. mình làm trước. Hôm nay có ai nói này ý này chưa ha? Có chưa? Chưa, bởi vậy biết mà. Chứ để tới ngày Phật đản rồi thì cái phá tu mình qua rồi, phải không? Nhưng mà nói sau, cái phá sau này cũng không hay, mà nói phá trước này mới hay. Nó phá này nó mới vừa đó. Nó, là vô là vừa đó. Thành ra cái sắp cái đến ngày Phật đản, sư mới nói cái ý nghĩa của cái sự đản sinh ra đời, để cho hàng Phật tử niệm Phật của chúng ta phải am tường cái sự ra đời, cái sự đản sinh của Đức Phật của chúng ta, để chúng ta có một cái niềm tin, có một cái sự là hiểu biết về Ngài. Mà Đức Phật nói tin ta mà không hiểu ta là quỷ bán ta vậy. Thành ra tin Ngài phải hiểu về Ngài mới được, hiểu về sự ra đời xuất hiện của Ngài, và hiểu luôn cái giáo lý của Ngài sau này. Đó. Mà cái giáo lý Ngài mênh mông quá, giảng hoài giảng không hết, mà quý Phật tử học hoài học cũng không xong. Bây giờ nói là cuộc đời, cái ra đời của Ngài, cái sự đản sinh của Ngài, nó đơn giản, nó gọn gàng, mà chúng ta dễ hiểu, dễ nắm bắt, dễ tu, dễ chứng luôn. Cái gì cũng dễ trơn, thấy không? Có dễ không? Đó, dễ làm sao mà sao là sao đản sinh như Ngài là dễ nhất. Đó. Đừng có thọ sanh nữa, mà sau này không có thọ sanh nữa mà chúng ta sẽ đản sinh. Thành ra sắp tới ngày Phật đản là sư muốn nói cái ý, cái định nghĩa đản sanh, để cho quý Phật tử chúng ta thấy rõ được cái sự ra đời của ông, của cha lành, đấng cha lành của chúng ta, là mang một cái ý nghĩa đặc biệt. Nó biểu trưng một cái chân lý tuyệt đối ở trong đó, một sự giải thoát đặc biệt trong đó, một sự vô nhiễm vô trước cả thời gian và không gian vô tận này. Nó, đó là một bài pháp tối thượng thừa không lời, để chúng ta thấy rõ, để chúng ta nôn theo, để chúng ta cố gắng hành trì theo đấng cha lành chúng ta, mà để chúng ta sẽ có sự giải thoát như Ngài. Đó là sư muốn nói về cái ý nghĩa của đản sanh. Nó, từ cái ý nghĩa đản sanh này, tiếp theo đó là cái ý nghĩa của sự vãng sanh. Hồi nãy giờ nói chuyện Phật Thánh rồi, ha? Bây giờ nói tới chuyện của chúng ta. Đó. Nãy nói đơn giản là lược sơ về cái ý nghĩa của Đức Phật, sự ra đời của Ngài. Nhưng mà nói Ngài không thì là không nói mình cũng đâu có được, phải không? Tôi nói chuyện xưa tới chuyện nay chứ, người ta nghe cái chuyện đời xưa cũng phải nghe cái chuyện đời nay nữa, phải không? Nó mà không nói chuyện đời nay là không là, là làm sao mà chúng ta biết người đời nay như thế nào. Vậy là người đời nay chúng ta hiện tại là hàng Phật tử chúng ta đang làm cái gì? Cái thực tế nhất là chúng ta ngày hôm nay chúng ta trở về đạo tràng chùa Hoằng Pháp để làm mấy cái 5-6 ngàn người như thế này làm cái gì? Hả? Niệm Phật làm cái gì? Đó, cái ý đó, ý chính đó. Từ đản sinh bắt đầu xuyên qua cái sự vãng sinh. Ý chính của chúng ta là ngày hôm nay là chúng ta trở về đây để chúng ta niệm Phật cầu vãng sinh. Đó là hết nửa bài pháp rồi đó nha. Và tới bài pháp thứ hai là cái phần sau này là phần vãng sinh. Vậy á, trước khi mà chúng ta vãng sinh á, là chúng ta phải định nghĩa cái từ vãng sinh trước, để cho quý Phật tử chúng ta niệm Phật am tường mới được. Chứ nhiều vị là niệm Phật mà còn cái sự vãng sinh mà đôi khi còn chưa có rõ được, còn chưa có niềm tin tuyệt đối được, chưa chắc chắn là mình có được vãng sinh hay không, thì sư nói thiệt, niệm đó là niệm để mà gieo phước lành gì sao chơi thôi, chứ có được gì đâu. Ở trong này cả một đạo tràng ở đây, thấy biết là tới mấy cái đạo tràng lận, trên dưới gì 3-4 đạo tràng. Bây giờ tạm thời hỏi đạo tràng này, chúng ta niệm Phật như vậy, chúng ta nội đây được mấy người tin chắc mình được vãng sanh, giơ tay lên coi. Giờ không hết lắm. Thôi thì ít lắm. Kiểu này là chưa được 1/2 phần 10 trong này, nó làm sao? Chừng nào vừa nói câu đó lên mà đưa một lượt hết trơn đó ha, là sư là hết nói luôn. Mà cái kiểu này là còn nói nữa. Kiểu này là chưa rồi, chưa chắc rồi. Kiểu này mới đưa lên chừng 2/10. Mà chưa biết mấy cái chỗ, mấy cái đạo tràng ở dưới trên là chưa nắm hết đó. Mà chỉ biết trong này thôi mà còn vậy. Thành ra trước ta niệm Phật mà cầu vãng sanh, trước hết là chúng ta phải định nghĩa cái từ vãng sanh trước, để cho ta tu. Chứ đang không đương không mà ghim vô mà niệm Phật không biết không gì hết trơn, niệm cũng như là không có được gì hết. Chỉ được gieo phước lành về sau thôi. Thành ra cái phần sư không có dạy quý Phật tử tu làm sao, niệm Phật sao, mà sư chỉ nhấn mạnh cái phần vãng sinh. Cái ý nghĩa của vãng sinh là cái ý nghĩa, cái việc làm của mình. Vãng, cái niệm Phật là gì? Niệm Phật là cái việc làm. Mà mình làm để làm cái gì? Hay mà chẳng hạn như mình niệm Phật để làm cái gì? Đó, vậy thôi. Mình niệm Phật là vãng sinh, cầu vãng sanh, mà vãng sanh ra làm sao? Phải không? Hồi nãy đản sanh, vãng sanh, ha? Rồi hạ sanh, Rồi thọ sanh, mình đã đang thọ sanh đó. Có mặt trong cuộc đời này quý Phật tử đang thọ sanh. Thọ sanh là thọ khổ, đồng nghĩa với thọ khổ đó. Còn bây giờ mình không chấp nhận, mình niệm Phật rồi á, theo là Phật dạy, mình niệm Phật, mình cầu giải thoát là mình không chấp nhận cái thọ sanh nữa, cái sanh kỳ cục nữa, cái sanh mà trong sáu đường á, nào là trời, người, súc sanh, Atula, ngạ quỷ, địa ngục, cứ thọ sanh mấy đó là không chấp nhận nữa, không chấp nhận nữa. Mà chúng ta phải chấp nhận cái con đường Phật Thánh để lại, đó là sự vãng sanh. Đản sanh này quý Phật tử làm được không nè? Kiếp này làm được vãng sanh, đản sanh không? Ai làm được vãng, ai mà đản sanh được giơ tay lên giùm sư coi. Chật à nghe. Nói gì chật à nghe, chật lắc à. Đản sanh á. Hồi nãy sư nói vãng sanh mà sư hỏi bây giờ á. Bây giờ nè, kiếp này ai mà dám mình đản sanh không? Đản sanh là thành Phật mới đản sanh nha. Vậy là kiếp sau thành Phật hết trơn phải không? Không được, chưa bao giờ được. Có nghĩa là Phật nói là, Ngài nói rằng là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Sẽ thành không biết năm nào, tháng nào, kiếp nào thôi. Chứ kiếp tới là chắc chắn là không được, và không thành Phật rồi, chắc chắn là. Cái sống kiểu này làm sao thành Phật được? Sống kiểu kỳ cục làm sao thành Phật được? Phải không? Sống có phiền não, có vui, có buồn, có thương, có ghét, có lẫn lộn, hoài làm sao thành Phật nổi? Cách nào thành Phật nổi hết trơn, không có thể, không cách nào đản sanh nổi hết trơn. Không đản sanh, không giáng sanh mà cũng không hạ sanh nổi luôn. Tại vì sao? Theo lời Đức Phật, ngày quyền ký là đương lai hạ sanh Di Lặc, tôn Phật là chỉ có một phần mình Phật Di Lặc ra đời thôi. Nếu mà vị nào mà ra là tranh cạnh với Phật Di Lặc là tức là sai lời của Đức Phật quyền ký là hết trơn á. Chưa biết chắc là trong chúng ta ha, trong cả một cái vũ trụ bao la này là không ai ra đời thứ hai ngoài Phật Di Lặc hết, đúng không? Nó vừa rồi Đức Phật Thích Ca mà ngày quyền ký tiếp tục là sự ra đời là Đức Phật Di Lặc, chứ không phải là trong chúng ta. Nói vậy biết đâu Phật Di Lặc trong này tái hiện này mình đâu hay. Bồ Tát đang giáng phàm, cái này cũng không dám đụng chạm tới. Nói ít thôi, nói nhiều tổn phước chắc. Thành ra quý Phật tử biết là chúng ta biết rằng là chúng ta không đản sanh được, không giáng sanh, không hạ sanh được, mà chúng ta cũng không chấp nhận thọ sanh theo kiểu phàm phu tục tử của chúng ta, mà chúng ta nương theo lời Phật dạy, theo lời kinh dạy, chư tăng dạy là chúng ta niệm Phật cầu vãng sanh. Đó là cái bước ngoặt mà chúng ta đang bước đi. Vãng sanh là gì? Xin sư sinh định nghĩa từ vãng sanh là vãng là gì? Hả? Vãng là đi. Vậy đó mà về. Chừng nào tôi nói là về chăng phải muốn về, lạnh lòng chẳng quản tiếng khen chê, cảm tình lạnh lẽo như băng giá, cam chịu ngu si đủ mọi về, cái đó mới về là về kiểu đó đó, là về cực lạc đó. Nhưng này là vãng là đi, chữ Hán vãng là đi, chứ không phải vãng là về. Nó đang đi, đi về đâu? Đi về đâu? Vãng sanh Tây Phương cực lạc, chứ không phải là vãng sanh Tây Phương, không phải là vãng sanh Tây Ninh cực nhọc, cực khổ. Là nhớ cái chỗ đó. Chúng ta cũng hai cái từ vãng sinh đó, ha. Vãng sinh gì cũng Tây Phương với Tây Ninh nó khác nhau, mà cực khổ cực nhọc và cực lạc ở trong đó. Ở đây có ai ở địa phận Tây Ninh không? Có không? Chắc có, nhiều tỉnh lắm mà. Nó Tây Ninh cực nhọc, Tây Ninh cũng bỏ đi nha, về Tây Phương cái cho nó khỏe. Nó vãng là đi, mà sanh là về đó mà sanh, đi về cực lạc mà sanh. Đơn giản, rất là đơn giản, gọn gàng. Chúng ta cứ nghĩ rằng là cái sự vãng sanh là một sự gì trọng đại, một cái sự gì mà nó khó nắm bắt lắm, nó khó làm được lắm. Chứ thực ra cái vãng sanh là cái chuyện đi về cực lạc mà sanh thôi, không có gì lạ hết. Chúng ta đang niệm Phật là chúng ta đang bước dần về cảnh Tây Phương cực lạc đó quý Phật tử. Thành ra cái vấn đề mà vãng sanh đây là niệm Phật vãng sanh là chúng ta đi về cực lạc mà sanh, chứ không có gì lạ hết. Có nghĩa trong sáu đường trời, người, súc sanh, Atula, ngạ quỷ và địa ngục, chúng ta không chấp nhận thọ sanh vào sáu đường đó nữa, mà quyết chí trong một kiếp này là chúng ta niệm Phật cầu vãng sanh, là đi về cực lạc mà sanh. Sanh ở đâu cũng sanh ha, sanh ở đâu cũng sanh, mà về cực lạc sanh nó sướng hơn. Cũng giống như là sanh sáu đường á, là loài người, trời, người đều còn là gì, sanh tử luân hồi và khổ đau thì không chấp nhận được, mà chúng ta phải chấp nhận là vãng sanh về Tây Phương cực lạc. Như vậy là quý Phật tử á, niệm Phật á, chúng ta cầu vãng cầu sanh ở đâu? Đâu nói thiệt coi, cầu sanh về đâu? Cực lạc hay là cực nhọc? Cực lạc. Cực nhọc nó có mấy điểm? Có mấy cõi? Cực nhọc nó có 6 cõi. Trời, người, Atula, súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục, đó là cực nhọc đó quý Phật tử. Còn cực lạc á thì nhiều cõi Phật lắm, mà nhưng đặc biệt là cõi Phật A Di Đà. Là chúng ta niệm Phật A Di Đà để cầu sanh về thế giới Phật A Di Đà. Cầu sanh là chúng ta đang đi về đó mà sanh. Quý Phật tử nên nhớ, mà chúng ta đừng có khờ quá. Ha, sanh đâu cũng sanh. Về cực lạc sanh nó sướng hơn. Phải không? Chứ đừng có để mà đi sanh về 3-6 cõi kia nó thì nó khổ mãi. Phải không? Là chúng ta sanh ở đâu cũng sanh hết trơn á, chỉ duy một kiếp này nhất định phải sanh về cực lạc. Một kiếp này chúng ta đã sanh rồi ha, đã sanh tái, đã là sanh một lần nữa là sanh cho đáng. Người ta nói câu chẳng thà một phút huy hoàng chập tắt còn hơn le lối suốt cả cuộc đời. Chẳng thà là một kiếp này á là cỡ nào cũng phải đi về sanh về cực lạc sanh hết trơn á. Chẳng hạn như giống như có nhiều người sanh chẳng thà đi là bệnh viện từ vũ sanh nó bảo đảm hơn, an toàn hơn, mất tiền chút mình an toàn hơn. Không, mà sanh cái kiểu miệt vườn là nó chết à, mà mấy bà chết hoài thì cũng như vậy đó. Là chúng ta phải là sanh phải đi về cực lạc mà sanh, chứ không chịu sanh mấy chỗ khác. Sanh chỗ khác khổ đau lắm, mới mở miệng là oa 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 nữa rồi, mở hàng kiểu đó là không xong. Mà nhập thai sanh về cực lạc là nhập thai trong hoa sen là không, làm sao có tiếng khóc, làm sao có khổ đau, làm sao có sự khổ đau, phải không? Thành ra chúng ta đừng có hình tượng quá, chúng ta đừng quan trọng quá cái vấn đề vãng sanh là chứng đạo. Vãng sanh chưa phải là chứng đạo. Quý Phật tử nên nhớ, trong kinh Tịnh Độ các tổ dạy rằng là người tu niệm Phật cầu vãng sanh, chúng ta với một cầu niệm Phật cầu vãng sanh với tính tâm nguyện lực một cách sâu chắc và tha thiết, thì khi thân hoại mạng chung chúng ta vẫn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Chúng ta vẫn mang luôn cái ác nghiệp này, mang luôn cái nghiệp lực còn lại, chúng ta vãng sanh về Tây Phương. Tuy là chưa chứng đạo nhưng mà với niềm tin nguyện sâu chắc và tha thiết, cộng với sự niệm Phật với chúng ta ngày hôm nay, thì chúng ta vẫn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Nhưng có điều là chưa chứng đạo thôi. Tại vì sao? Về cảnh cực lạc là cảnh là phàm thánh đồng cư mà. Trong cảnh Tịnh Độ có 4 cõi: thường tịch quan Tịnh Độ, xin nói trước từ đầu, phàm thánh đồng cư Tịnh Độ, phương tiện hữu dư Tịnh Độ, thật báo trang nghiêm Tịnh Độ và thường tịch quan Tịnh Độ. Cái cõi từ thứ hai tới thứ ba là phương tiện là của bậc thánh A La Hán, thật báo trang nghiêm là của bậc Bồ Tát, thường tịch quan là của chư Phật. Chỉ duy có cái cõi thứ nhất là cõi gì? Cõi gì? Cõi phàm thánh đồng cư. Phàm và thánh cùng ở chung nơi đó đó. Như vậy chúng ta là phàm thì chúng ta cũng giảng sanh về đó được vậy, phải không? Đó. Thành ra chúng ta đừng có quan niệm rằng ở cảnh cực lạc là chỉ là Phật hoặc thánh nào mới chứng đạo mới được về đó, là sai lầm. Là chúng ta phải có niềm tin một cách sâu chắc và tha thiết, là chúng ta niệm, hãy niệm Phật tin chắc và nguyện thiết nhất định vãng sanh. Như hàng ngày là sư hỏi quý Phật tử hoài, mình niệm Phật làm gì? Thì quý Phật tử niệm Phật để cầu vãng sanh giải thoát. Mà cầu vãng sanh giải thoát thì chỉ có một niệm là vãng sanh và giải thoát thôi, chứ không phải là niệm Phật mà cầu lung tung là ba cái cõi, 6 cõi kia là cả như là sao? Là sanh về 6 cõi đó tốt thôi. Tức là chúng ta phải chắc chắn rằng niệm Phật đó là một cái hành trang, là những bước đường để chúng ta đi về Tịnh Độ để mà sanh. Thành ra mà đã bước đường về Tịnh Độ mà sanh thì hàng ngày á là quý Phật tử xin cho sư xin đức giùm cái là niệm Phật đừng có cầu tiền ha, đừng cầu tình, đừng có cầu danh cầu lợi, đừng cầu ba chuyện thế gian. Phải không? Đã rũ bỏ cuộc đời này, một lòng niệm Phật cầu sanh Tây Phương mà hàng ngày cứ cầu chuyện Tây Ninh không làm sao? Phải không? Nó tối ngày hàng ngày có cầu ba cái chuyện tiền bạc tình tiền không, làm sao mà vãng sanh cực lạc được? Nó thành ra niệm Phật đừng bao giờ cầu mấy cái chuyện đó vô, đừng cầu mấy chuyện đó vào, đừng xen vào. Niệm Phật chỉ ý định một là một lòng không loạn, nhất tâm bất loạn, nhất tâm là một lòng hướng về Tây Phương Cực Lạc để mà cầu sanh. Niệm Phật để cầu sanh. Tại vì sao? Vãng là đi mà sanh là về đó mà sanh. Là chúng ta niệm Phật cầu vãng sanh là chúng ta đang đi về cực lạc mà sanh. Nó đơn giản vậy thôi. Đang đi dần về cảnh giới cực lạc. Mỗi cái câu niệm Phật của chúng ta là mỗi bước chân chúng ta đang đi về cảnh giới cực lạc. Mỗi bước, mỗi câu niệm Phật chúng ta là thu ngắn cái đoạn đường về cực lạc. Mỗi câu niệm Phật của chúng ta là mỗi hành trang để chúng ta về cực lạc. Mỗi cái câu niệm Phật là mỗi cái phương tiện để chúng ta đi về cực lạc. Càng niệm Phật thì chúng ta có nhiều phương tiện để về cực lạc. Càng niệm Phật là chúng ta càng có nhiều điều kiện đi về cực lạc. Và càng niệm Phật là chúng ta càng bước ngắn đoạn đường về cực lạc. Quý tử thấy rõ điều đó. Thành ra nếu mà ai với trọn tâm, trọn ý, trọn lòng niệm Phật để cầu sanh Tây Phương cực lạc, thì như vậy càng niệm á, thì Phật càng gần mình. Càng niệm thì cảnh giới cực lạc càng gần với mình. Mà càng niệm như vậy á, thì chắc chắn rằng mình sẽ được về cực lạc. Giống như là con thơ nhớ mẹ hiền, mẹ hiền nhớ, luôn nhớ con thơ. Hai mẹ con luôn nhớ nhau thì chắc chắn rằng sẽ gặp nhau. Đằng này mẹ mà nhớ con ha, mà con không nhớ mẹ, quay lưng bỏ đi hoài, làm sao mà gặp nhau được, hai mẹ con gặp nhau được, phải không? Đức Phật A Di Đà là luôn là ngày phóng ra 48 lời đại nguyện để nhiếp thọ tất cả chúng sinh trong sáu đường, trong cõi ta bà. Mà chúng ta miệng niệm Phật mà chúng ta cứ cầu ở đâu không làm sao được. Thành ra nhưng nói thì vậy thì nói, chứ thực ra cũng tội nghiệp nhiều Phật tử chưa rõ được. Cũng như có một Phật tử lúc trước là cũng niệm Phật khổ đau dữ dội lắm, niệm Phật dữ lắm luôn, mà cái gì mà con nói, tôi ta nói là con bạch sư, con niệm Phật con khổ hoài. Cậu đến tìm sư dường như lần thứ ba rồi mà không gặp, khổ quá khổ. Nghe nói sư này có ông sư tu Tịnh Độ, cũng muốn xuống tìm sư coi, tìm thầy học đạo coi, có trước khi đó cũng học nhiều thầy mà sao mà cái gì mà chưa được gì hết. Thành ra là mà sư thì chân đi hoài ba lần không gặp, không gặp. Cái cổ nói kiểu này, mà cổ nói lần này là đến nhà mùa nước nổi á, cái con đường ngoài từ ngoài đường mà vô sư thì nó hơi ngập, ở miền Tây mà quý Phật tử nước lũ mà ha, nó ngập lởm chởm vô. Mà bữa đó sư đi thành phố mới về, cổ nói lần này mà đi lần này nữa ha, lần thứ tư ha, là kể là hết duyên rồi đó, không đến đây nữa. Mà cũng Phật là Phật hữu duyên thiệt. Sư mới đi về là sư mệt, sư đâu có chịu ra ngoài phòng đâu, nhưng mà nghe sao mà tự nhiên cái thấy tự nhiên muốn ra, mệt muốn chết mà cũng ra. Nói ra cái gặp cô, cổ nói chuyện sư chút xíu rồi cũng tâm đắc được một hai phần, lần sau đến một lần nữa. Rồi lần sau đến một lần nữa là cổ hoàn toàn cổ nhẹ nhàng, cổ nhẹ nhàng được rất nhiều. Rồi cổ bộc bạch, cổ nói bạch sư, nó thiệt cái sư lúc trước con cũng biết niệm Phật vậy mà con khổ, phải nó khổ triền miên luôn, dường như cơ hồ không chịu nổi. Nhưng ngày hôm nay á, gặp được quý sư mà chỉ cho pháp môn Tịnh Độ, tu rõ đường rồi, con thấy cảm thấy an lạc và thấy vững niềm tin, rất là vững tin. Cô nói rằng hồi đó con thường niệm Phật mà con thường nói một câu hoài, thấy thảm não lắm. Cũng niệm Phật nữa mà ngày này con nói rằng là bây giờ bộc bạch sư nghe, con nói rằng miệng con niệm Di Đà mà tâm con tán loạn, miệng niệm Di Đà mà tâm tán loạn, mà bước tìm cực lạc, bước chơi vơi. Có nghĩa là miệng niệm Di Đà mà tâm cứ loạn hoài ha, bước tìm cực lạc mà nó chơi vơi, nó lạc lõng hoài đó. Đó là tâm trạng của cô. Rồi sư nghe câu này hay, sư nói đúng tâm trạng đó. Thực tình một người mà niệm Phật mà khi mà chưa rõ được pháp tu đó ha, thì miệng niệm Di Đà tâm tán loạn hoài thiệt. Niệm nhưng mình không biết mình niệm về đâu, mình niệm cứ trú vào cái ba sáu cõi hoài, chuyện phiền não hoài, phải không? Mình niệm mà niệm Phật mình á, mà mình chưa dứt bỏ được cái chuyện đời, chuyện trần gian, niệm cầu tiền, cầu tài, cầu danh, cầu lợi, cầu bệnh, cầu mạnh, cầu khỏe, cầu đủ thứ ba chuyện thế gian hết. Mà sư hỏi quý Phật tử, mà quý Phật tử đem câu niệm Phật mà cầu mấy đó là được cái gì? Thì cầu tiền được tiền chứ sao? Được tiền khổ không? Được tiền có an lạc không? Đâu có an lạc được. Cầu danh, cầu lợi được mấy đó là vui không? Đâu có vui. Đem pháp giải thoát mà cầu ba chuyện thế gian, thì như vậy là chúng ta chuốc lấy những cái sự phiền phức của thế gian thôi. Mà giống như Lục Tổ Huệ Năng ngài nói, người chánh nói pháp tà, xin lỗi, người tà nói pháp chánh trở thành gì? Thành tà. Mình niệm Phật mình cầu ba cái chuyện thế gian thì làm sao hết khổ được? Làm sao được giảng sanh được? Trừ khi nào mình niệm Phật á, là mình niệm Phật phải không? Mình cầu tuyệt đối giảng sanh giải thoát thì mình hiện tại mới được an lạc. Và khi bỏ cái thân này chắc chắn mới được vãng sanh giải thoát. Chỉ cũng đồng thời một niệm như nhau thôi. Niệm Phật cầu thẳng về Tây Phương cực lạc, không một niệm nào chen vô hết. thì chúng ta trong hiện đời được an lạc, và khi bỏ thân này được vãng sanh giải thoát. Cũng đồng thời một niệm Phật đó mà chúng ta cầu tình, cầu tiền, cầu danh, cầu lợi, cầu vui, cầu buồn, cầu thương, cầu ghét, thì chúng ta vẫn bị trầm luân trong cuộc đời khổ đau này. Đó, quý Phật tử đó. Lúc đó là quý Phật tử niệm ba cái đó là quý Phật tử là không phải cầu vãng sanh rồi. Không cầu phải cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi. Mà chúng ta đang cầu vãng sanh gì Tây Ninh Cực Nhọc. Nó nhớ, cực nhọc chứ không, chắc chắn là cực nhọc thôi. Và niệm cái đó làm sao hết khổ được? Nó niệm mà tình, niệm tiền, niệm danh, niệm lợi là lục tổ ngày quả một câu là người tà nói pháp chánh là chúng ta đang là tà đó. Niệm Phật á, là lấy cái pháp niệm Phật là chánh á. Người tà niệm pháp chánh trở thành tà. Nhưng ngược lại một vị nào mà quyết khéo léo quyển chuyển là gọi là người chánh nói pháp tà. Pháp tà trở thành gì? Thành chánh, chắc chắn là thành chánh thôi. Thành ra với một ý niệm mà cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đó, là quý Phật tử á, nhất cử nhất động gì chúng ta cũng cầu vãng sanh hết. Dù là chúng ta có làm công chuyện, bất cứ công chuyện gì cũng là cầu vãng sanh hết, chứ không phải niệm Phật không. Nhiều khi đi ngoài đường, đi chơi cũng niệm Phật. Đi gì mà niệm Phật hết trơn. Nó cũng có một ngày, hồi ngày xưa có một vị Đông Hoa Hòa Thượng. Ngày tu mà ngày cứ đi khơi khơi ngoài chợ hoài. Người ta quở ngày lắm. Ngày nói trời ơi, cái ông tu thôi cùa dịp tối ngày, đi chợ tối ngày. Tối ngày thành ra người ta đâu cũng kính ngày, mà ngày cũng đi thoải mái thôi. Ha. Đông qua là mà đặc biệt là ngày hay ra chợ mua bí để ăn. Đông qua là dường như là đông qua là bí rợ cái gì đó, mua bí để ăn. Thành ra biết người ta kêu thành ông thầy chùa, ông hòa thượng không có tên, kêu Đông qua hòa thượng. Thầy chùa hay đi mua dưa ăn đó. Nhưng mà không thấy tu hành chứ. Nhưng đặc biệt đó, đến khi mà ngày tịch diệt, ngày để lần bài kệ, thành ra chúng sinh bật ngửa hết trơn, tín đồ bật ngửa hết trơn. Ngày đấy là suốt ngày dạo phố phường, trong lòng niệm Phật luôn, thế nhân đâu biết được, riêng có một thiên đường. Thấy chưa? Là cái người tà thấy mình dường như là họ đi khơi khơi ngoài chợ vậy, mà nhưng mà trong lòng niệm Phật luôn, ai mà hiểu nổi. Nói để chợ ở thành phố nhiều dữ không ha. Đây bữa nào tịch cũng để bài kệ như ngày Đông Hoa Hòa Thượng. Con cũng suốt ngày dạo phố phường ở ngoài chợ buôn bán tối ngày, trong lòng niệm Phật luôn, thấy không? Thì mọi người, người đời đâu biết được, riêng con có một thiên đường, cảnh giới cực lạc bên trong. Đó. Thành ra quý Phật tử nên nhớ rằng á, là làm sao là chúng ta bất cứ đi nơi nào, làm việc gì, tất cả ý niệm đó là chúng ta đều hướng về Tây Phương Cực Lạc để mà cầu sanh. Nhưng mà đặc biệt là chúng ta để câu niệm Phật nhiều hơn. Hàng ngày có thể tu phước nè, ha, tu huệ, tu gì không cần biết. Mà riêng là cái niệm Phật là chúng ta phải cố gắng niệm nhiều hơn. Mà tất cả câu niệm Phật hay tất cả những cái điều phước lành gì mà chúng ta làm hàng ngày đều hướng về Tây Phương Cực Lạc. Nhất tâm đây là nhất tâm trên phần tín nguyện. Tâm tin và tâm nguyện. Tin là tuyệt đối vào Đức Phật A Di Đà. Có khả năng tiếp độ mình. Và tin tuyệt đối là khả năng của mình là về với Phật. Tin nhân tuyệt đối vào nhân là mình đang cầu với ngài về cực lạc, về với Phật A Di Đà. Và tin tuyệt đối vào quả là nhân nào thì quả nấy, là quả sẽ được về Đức Phật A Di Đà. Đó, nên nhớ. Tin mình, tin Phật, tin nhân, tin quả, tin lý, tin sự. Nghĩa là tin một cách tuyệt đối. Và chỉ một nguyện thiết tha là về cực lạc mà thôi, chứ không về một nơi nào khác. Dù cho hàng ngày mình niệm có một câu Phật, hai câu Phật, ba câu Phật, bốn câu Phật, tất cả mấy câu Phật cũng cần biết, đều cầu sanh cực lạc hết. Hướng trọn về cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, không thể nào hướng về đường khác. Như vậy đó là chúng ta niệm Phật cầu vãng sanh đó quý Phật tử. Chúng ta đang đi về cực lạc mà sanh đó. Nếu không khéo á, hàng ngày chúng ta đem công đức lành, chúng ta tu hàng ngày đem cầu sanh về ba cái thế giới, ba cái cảnh giới sáu đường không? Như vậy thì chúng ta hiện đời chúng ta khổ, mà khi thân hoại mạng chung chắc chắn là chúng ta sanh về cảnh giới khác rồi đó. Chắc chắn. Tại nếu mà một Phật tử nào á, một Phật tử nào mà được như vậy đó, một Phật tử nào mà niệm Phật mà hay là với một ý niệm như vậy á, thì chắc chắn rằng trong đời này chúng ta tu niệm Phật, chúng ta sẽ được vãng sanh giải thoát. Sẽ được vãng sanh giải thoát về cảnh giới phàm thánh đồng cư. Phàm và thánh cùng ở, mà tùy theo cái công đức tu tập của mình cao nhiều ít mà mình sẽ ở phẩm sen nào, trong chính phẩm sen. từ thượng phẩm thượng sanh đến hạ phẩm hạ sanh, trong chính phẩm đó tùy theo mình, nhưng mà mình là chắc chắn là ở vào Phật, vào cái cảnh giới là phàm thánh đồng cư. Cũng giống như ta bà cũng coi phàm thánh đồng cư vậy, phải không? Cũng có những bậc thánh xuất hiện vậy mà ít. Nhưng cái phàm đây là cái phàm khổ đau, còn cái phàm gì cực lạc là phàm giải thoát, an lạc giải thoát, phàm sung sướng, cực lạc rồi còn gì mà khổ nữa, phải không? Thành ra quý Phật tử hiểu được điều này á, hiểu rõ được cái cảnh giới mà tịnh độ có bốn cõi, thì chắc chắn rằng mình sẽ biết rằng là mình sẽ giảng sanh về cảnh phàm thánh đồng cư là chuyện đó không có khó, không khó gì hết, rất là đơn giản, đi về đó sanh thôi. Mà nếu hiện đời mà chúng ta sanh được về cực lạc rồi đó, thì chắc chắn rằng có một ngày nào đó là chúng ta sẽ đản sanh như Đức Phật Thích Ca ngày hôm nay, phải có thôi. Mà nếu mà quý Phật tử á, quý Phật tử mà không kiếp này mà không sanh cực lạc là không biết chừng nào mới sanh về, mà không có biết chừng nào mới được đản sanh đây. Ai muốn đản sanh là phải cầu giảng sanh trước, để đoạn cái con đường sanh tử luân hồi trước, nương thắng duyên cảnh với cực lạc thì chúng ta tiến tu đến quả vị Phật Bồ Tát, rồi chúng ta mới trở lại ta bà độ sanh. Lúc đó từ vãng sanh ha, thì chúng ta sẽ có đản sanh. Như là chư Phật á, chư thánh á, thì các ngài từ ở trên ngài đản sanh giáng sanh xuống, đản sanh giáng sanh từ ở trên đi xuống. Còn mình ở đây là sao? Vãng sanh là sao? Vãng sanh là mình từ ở dưới giọt lên, đi ngược người ta hết trơn, phải không? Là các ngài từ ở trên ngài đi xuống, rồi mình từ ở dưới người ta, ngài độ mình từ ở ta bà mình giảng sanh về cảnh Phật, mình từ dưới mình giọt lên, giảng sanh lên, phải không? Đúng không? Nhưng mà các ngài á, các ngài từ ở trên ngài đản sanh xuống rồi ngài ở đây luôn hay ngài đi về trển? Là ngài khi mà hết cái duyên phận rồi, ngài cũng trở về với bậc thánh của ngài, là trở lên lại. Còn mình á, từ ở dưới vọt lên rồi, tu thành Phật, thành thánh, đản sanh trở xuống, để độ sanh đấy chứ ta mong Phật á. Mà mình tu công phu tu, mình cũng phải đi chờ sự xuất hiện ra đời như các ngài chứ bộ, phải không? Là bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ năm sau cũng có là hàng Phật tử là làm lễ Phật đản cho mình chứ. Bây giờ là chúng ta làm lễ Phật đản cho Đức Phật Thích Ca, thì là bao nhiêu năm sau đó, tỷ năm sau thì cũng có những chúng sinh làm Phật đản cho hàng Phật tương lai này chứ bộ. À, chắc chắn thôi. Nhưng mà cái bước quan trọng á, đặc biệt nhất là chúng ta phải niệm Phật cầu vãng sanh. Niệm Phật cầu vãng sanh trước, vãng sanh rồi mới có đản sanh sau này. Là một tương lai hứa hẹn tốt đẹp đang chờ đợi chúng ta, nếu chúng ta vãng sanh. Tức là trong cái sự luân hồi này chúng ta tu á, là chúng ta không biết chừng nào mới chúng ta mới giải thoát, chừng nào mới đoạn con đường sanh tử. Cái đường bảo đảm, có đường bảo đảm an toàn mà sanh tử nhất đấy ha, là chúng ta niệm Phật cầu vãng sanh. Niệm Phật vãng sanh. Nhưng mà cái vãng sanh mà muốn trở lại ta bà độ sanh mà đản sanh á, giáng sanh á, sớm hay muộn là do quý Phật tử hiện tại. Nếu mà hiện đời quý Phật tử mà chuyên tâm niệm Phật, nhất tâm niệm Phật, tinh cần niệm Phật, niệm Phật được nhất tâm bất loạn, được nhất niệm trong hiện tại, khi mãn báo thân này sanh về cực lạc, ở vào cảnh thượng phẩm thượng sanh. Chưa thí dụ nha, thượng phẩm thượng sanh. Thì khi mà vị nào mà ở vào phẩm thượng phẩm thượng sanh thì chỉ trong một sát na thôi. Một sát na là qua nở thấy Phật ngộ pháp vô sanh, chứng bất thối Bồ Tát, tức khắc trở lại ta bà, đản sanh, giáng sanh độ chúng sanh. Đó, trong một kiếp này thôi, nếu ai làm được việc đó. Còn nếu không, ai mà sanh về mà là phẩm hạ trung vậy ha, thì phải chờ qua bao nhiêu tiểu kiếp, mười mấy tiểu kiếp vậy đó. Một tiểu kiếp biết bao nhiêu tỷ năm mình như này. Nó tùy quý Phật tử. Nếu quý Phật tử nào mà tinh tấn niệm Phật trong một đời này, là chúng ta sẽ giải quyết vấn đề sinh tử, khổ đau, và chúng ta có thể là trở lại ta bà, đản sanh như này, giáng sanh như này, để mà độ tất cả chúng sinh, trong đó có người thân của mình là ông bà, cha mẹ, chị em, cũ quyền, thất tổ của mình đều độ được hết. Để đáp báo, để mà báo được cái thâm ân, cái tình, cái nghĩa. Báo hiếu được cái ân sâu của một người con đối với cha mẹ sanh thành mình trong nhiều đời. Như vậy á, thì quý Phật tử có thấy chắc rằng cái sự vãng sanh đối với mình nó dễ quá không? Rất là dễ. Chỉ cần một niệm Phật của mình, mỗi niệm của mình luôn hướng về cực lạc để mà niệm. Chỉ cần tất cả việc làm của mình luôn hướng về cực lạc để mà làm. Mình nhớ như đó. hướng về cực lạc là cực lạc để mà làm. Làm phước ha, đi chợ ha, làm lành ha, tất cứ gì niệm Phật gì, tụng kinh niệm Phật đều hướng về Tây phương cực lạc để mà cầu vãng sanh hết. Ta nhớ, đừng có cầu ba cái chuyện thế gian. Quý Phật tử đem công đức lành này mà cầu chuyện thế gian là thưa nói thiệt khổ mãi. Ngay nơi lòng của mình đã cầu chuyện thế gian rồi, làm sao không, ngay gốc là thế gian làm sao mà không khổ gì thế gian. Còn ngay nơi gốc mình mà cầu sanh cực lạc á, là sự giải thoát an lạc này, cực lạc rồi thì làm gì có khổ, phải không? Cho nên cái điều quan trọng là mình phải hiểu được điều này để mình tính tâm nguyện lực một cách sâu chắc và tha thiết để niệm Phật, để cầu vãng sanh. Để khi vãng sanh rồi để mình thoát dòng sinh tử luân hồi, mà chẳng những thoát dòng sinh tử luân hồi rồi mình tiến tu để mình giải thoát trở lại ta bà để mà độ vô số chúng sanh, tức là chúng ta phải đản sanh trở lại, chúng ta vãng sanh trong hiện đời và một kiếp, những kiếp về sau là chắc chắn có một ngày nào đó là hàng Phật tử chúng ta phải có sự giáng sanh xuống. Nhưng mà cái điều kiên quyết nhất, rõ ràng nhất là chúng ta phải xác định hướng đi của mình, niệm Phật để làm gì. Hàng ngày nhiều Phật tử niệm Phật không biết làm gì, làm phước biết làm gì, làm phước cầu phước là sai. Cái mục đích của Đức Phật ra đời, Ngài nói một câu làm sao? Trong cái Pháp Hoa, Đức Phật nói một câu làm sao? Ngài nói là Ngài xuất hiện ra đời ha, Phật xuất hiện ra đời vì một cái nguyên nhân lớn, đó là khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, đúng chưa? Ngài ra đời với một cái nguyên nhân lớn là khai thị cho chúng sanh là ngộ nhập Phật tri kiến, thấy rõ được cái tri kiến của Phật, thấy rõ được cái tính Phật của mỗi người để mà giải thoát và giác ngộ giải thoát. Đó. Mục đích của Ngài là lớn lao là vậy đó, chứ không phải là ngày ra đời Ngài kêu mà tất cả hàng chúng sanh của mình là phải làm sao, phải khổ, phải làm chúng sanh hoài, không có. Thì như vậy á, chúng ta phải cố gắng làm sao là chúng ta niệm Phật ha, phải hướng về Phật, niệm Phật Di Đà mà lòng cứ hướng về ta bà làm sao được, phải không? Niệm Phật Di Đà thì phải cầu sanh về cực lạc, mà tâm hướng về cực lạc thì tất cả mọi chuyện đều phải hướng về cực lạc hết. Như vậy chúng ta mới đảm bảo được cái con đường vãng sanh của chúng ta. Ngay nơi cái sự mà hướng tâm về cực lạc là chúng ta tin sâu nguyện thiết về cực lạc, là chúng ta đang đi về cực lạc đó quý Phật tử. Mà như trong kinh á, là trong kinh là Di Đà văn nghĩa, Đức Phật nói một câu sao? Ngài nói rằng do phát nguyện tinh thần xu hướng nên nước kia người được về rồi. Ngài khẳng định vấn đề do phát nguyện, do tính nguyện phát nguyện về đó mà nên nước kia người được về rồi. Vị nào với tính tâm nguyện lực cái sâu chắc tha thiết ha, là không phải đợi đến khi lâm chung mới vãng sanh, mà ngay hiện đời tâm mình đã ở cảnh với cực lạc rồi. Cũng như ngày hôm nay là cả gần nửa tháng nay mà là tâm sư luôn ở chùa Hoằng Pháp, là có lời mời của ban tổ chức rồi, quý thầy rồi, có sự cho phép của quý thầy rồi, thành ra bây giờ là đúng cơ duyên, đúng là hoàn đúng điều đúng đúng thời điểm là sư có mặt trong hiện tại đạo tràng này. Nhưng mà không phải tới ngày hôm nay mới có, mà đã nửa tháng trước đã luôn có mặt ở đây rồi. Chỉ cần có một chút là đúng thời điểm nhân duyên trở về đây liền. Cũng như vậy, có nghĩa là tâm chúng ta luôn ở cảnh cực lạc, luôn cầu sanh cực lạc, thì tâm chúng ta luôn ở cảnh với cực lạc rồi. Chỉ cần đợi một cơ hội là mãn báo thân này, đúng thời điểm, đúng nhân duyên, tức khắc vãng sanh Tây phương cực lạc. Thì hôm nay nhân cái ngày quý Phật tử niệm Phật, sư cũng có duyên trở về đây để nói lên cái ý nghĩa của đản sanh và sự vãng sanh để cho quý Phật tử chúng ta được am tường. Thì rất mong rằng là trong cái hội chúng niệm Phật của chúng ta hiểu rõ được về cái ý nghĩa đản sanh và vãng sanh, để chúng ta hướng về cội nguồn của Phật Thánh, của cha lành mình, để mình tri ân ha, để mình là mình cố gắng noi theo, để cố gắng niệm Phật, để cố gắng cầu vãng sanh, để khi mãn báo thân này chúng ta sẽ là một người dân ở nơi xứ Phật. Rất mong rằng quý Phật tử sẽ thành tựu được cái nguyện là được vãng sanh về Tây phương cực lạc. Rất mong rằng quý Phật tử thành tựu được ý nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
khách sang sông, ông không nhớ khách, khách mong nhớ